truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 30 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đến thăm tặng quà các trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã tổ chức khai mạc hoạt động hè 2016. Tại buổi lễ, 100 em đội viên thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao trong năm học 2015-2016 được nhận học bổng.
Hiện 100 hộ dân xã Phúc Hà nằm trong khu vực nguy hiểm nhưng lại nằm ngoài vùng quy hoạch đền bù của mỏ than Khánh Hòa. Để tránh nguy cơ mất an toàn đối với các hộ dân này, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố cần có phương án sớm di dời.
Tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân đã giúp Đại úy Nguyễn Tiến Công, cảnh sát khu vực công an phường Trương Vương nắm chắc tình hình, gây dựng được quần chúng tốt. Điều này đã giúp anh phát hiện kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn do các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đi thăm và tặng quà các trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại trường mầm non Phúc Triều, xã Phúc Triều, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi và 6 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Phát biểu với cán bộ giáo viên nhà trường, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những cố gắng của nhà trường trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu năm học, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được để chăm lo tốt hơn cho thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Đồng thời khẳng định, thành phố luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục mầm non để góp phần cùng các cấp ngành phát triển đồng bộ các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cùng với trường mầm non Phúc Triều, đoàn công tác do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Mai Đông Kinh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cô cháu trường mầm non Độc Lập và các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường Trung Thành. Đoàn do đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Tiến đã thăm và tặng quà trường mầm non Thịnh Đán và các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Thịnh Đán. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền thành phố đối với các nhà trường và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
Sáng 29 tháng 5, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã tới dự lễ khai mạc hè Ngày hội thiếu nhi Việt Nam thành phố Thái Nguyên năm 2016 được tổ chức tại Rạp Măng Non nhà thiếu nhi thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí nhấn mạnh đây là dịp để các ngành, các cấp, đoàn thể và các tổ chức xã hội nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Do đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và từng gia đình tăng cường công tác quản lý, quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng việc tổ chức các hoạt động, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần để chăm lo sinh hoạt hè cho các cháu, để các cháu vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa thể thao và phát triển năng khiếu theo nhu cầu và sở thích. Nhất là những cháu có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn và có các biện pháp tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn, tai nạn đối với trẻ em. Chung tay thực hiện thành công chủ đề hoạt động hè năm 2016, hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là tháng hành động vì trẻ em 2016 với chủ đề vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố đã tuyên dương và trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 100 em đội viên thiếu nhi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao năm học 2015-2016.
Chiều 29 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn phường Quang Trung và Trường Tiểu học Phú Xá đã tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cho các em thanh thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Chương trình vui Tết thiếu nhi được bắt đầu với các tiết mục văn nghệ đặc sắc sôi động do các đội viên trường tiểu học Phú Xá biểu diễn đã thu hút sự theo dõi của đông đảo các em thanh thiếu nhi tại trung tâm. Hiện Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang nuôi dưỡng 81 đối tượng neo đơn không nơi nương tựa, trong đó có 32 em trong độ tuổi thanh thiếu nhi. Để động viên tinh thần vượt khó vươn lên học tập của các em học sinh, ban tổ chức đã tặng quà cho các em thanh thiếu nhi đang sinh sống tại đây với mong muốn đem đến một ngày quốc tế thiếu nhi đầm ấm vui tươi cho tất cả các em. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thúy Hường, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết.
Chung vui với ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên đã được đón đoàn thanh niên của thành phố Thái Nguyên cũng như là phường Quang Trung, trường tiểu học Kim Xá để đến thăm, tặng quà, động viên các em thiếu nhi nhi đồng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm để các em bớt đi những tủi hờn trong số phận mình kém may mắn và vẫn được cộng đồng quan tâm chia sẻ giúp đỡ. Chúng tôi rất xúc động thay mặt cho các cháu thiếu nhi nhi đồng được mong được các cấp các ngành cũng như các anh chị đoàn viên thanh niên của thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm động viên chia sẻ giúp đỡ trẻ em của trung tâm chúng tôi ngày một có một cuộc sống tốt đẹp hơn và có nhiều niềm tin vào cuộc sống và phấn đấu học tập thật giỏi, những con ngoan trò giỏi và công dân tốt cho xã hội.
Với những hoạt động bổ ích và ý nghĩa đã tạo cho các em thanh thiếu nhi tại trung tâm có một sân chơi lành mạnh, vui tươi trong ngày Tết thiếu nhi, qua đó sẽ tiếp thêm tinh thần lạc quan yêu đời, là động lực cho các em phấn đấu trong học tập và vươn lên trong cuộc sống.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ rau an toàn ngày càng cao của người dân, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang hình thành các vùng sản xuất rau an toàn với quy mô khoảng 134 ha trong tổng số 275 ha diện tích gieo trồng rau cả năm trên địa bàn. Trong đó có 5 hectare được đầu tư sản xuất rau theo hướng ứng dụng công nghệ cao và 129 hectare sản xuất rau an toàn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Theo quy hoạch, diện tích rau an toàn được triển khai nhiều tại các xã Tân Cương 20 hectare, Phúc Xuân gần 20 hectare, Thịnh Đức gần 18 hectare, Phúc Hà là 9 hectare, v.v. Theo hoạch toán sơ bộ, sản lượng rau an toàn tại các vùng quy hoạch sẽ đạt khoảng 5 đến 6.000 tấn một năm, đáp ứng được khoảng 10 đến 15% nhu cầu tiêu thụ của người dân trên địa bàn thành phố. Dự kiến từ nay đến năm 2020, thành phố tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích các vùng sản xuất rau an toàn lên 287 ha. Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đạt được một cái sản phẩm của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì không phải ngày 1, ngày 2. Nó có lộ trình. Trước mắt ta phải làm xây dựng những cái mô hình, rồi là quy hoạch những cái vùng rau như vậy. Và cái việc là cũng đã tổ chức cho nhân dân làm quen dần với sản xuất rau an toàn theo một cái ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật cao. Ví dụ như là đang có kế hoạch là xây dựng những nhà kính, nhà màng phủ ni lông để sản xuất rau trong cái điều kiện thời tiết bất thuận. Thế và cũng tuyển chọn những cái giống rau củ quả mới để cho nhân dân cũng thích ứng. Bên cạnh đó thì tôi cũng là có các cái thành lập các cái chuyến đi học tập trao đổi kinh nghiệm, 100 hectare đấy quy hoạch đã. Sau đó thì làm những mô hình người dân quen và cũng như là đề xuất những cái cơ chế để làm sao mà mời gọi được các doanh nghiệp vào đầu tư, thì lúc đó thì cái kết quả mới là đạt được theo mong muốn.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2016, ngày 29 tháng 5, Hội Người Cao Tuổi Phường Gia Sàng đã tổ chức hội thi dưỡng sinh năm 2016. Tham gia hội thi có trên 100 vận động viên đến từ 14 đội. Mỗi đội được lựa chọn một trong 4 nội dung thi, gồm dưỡng sinh kinh lạc thao, thái cực quyền, thái cực kiếm hoặc song phiến. Qua các phần thi cho thấy các đội đã có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ càng, các động tác tập đều đúng nhịp và kết hợp nhuần nhuyễn với nhạc, góp phần làm cho hội thi thêm sôi nổi hấp dẫn, thu hút được nhiều người đến xem, nhất là khán giả cao tuổi. Việc tổ chức hội thi đã tạo điều kiện để các hội viên đang sinh hoạt tại Hội Người Cao Tuổi của phường được tham gia luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo được sự đoàn kết gắn bó trong hội viên, đồng thời khuyến khích cổ vũ cho phong trào người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội, và thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể ở địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì và 6 giải ba cho các đội có thành tích cao.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi một số hộ dân sống cạnh khu vực bãi đổ thải của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Khánh Hòa, khi mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ sạt lở càng lên cao, những người dân vẫn từng ngày sống trong sự lo lắng phấp phỏng. Bài viết của phóng viên Hồng Thương.
Gia đình bà Nguyễn Thị Quế, xóm 14B, xã Phúc Hà, chỉ nằm cách chân bãi đổ thải của mỏ than Khánh Hòa khoảng 30 mét, nhưng gia đình bà cùng những hộ xung quanh lại nằm ngoài vùng quy hoạch di rời của mỏ. Vậy là bao ngày tháng qua, gia đình vẫn phải sống, sinh hoạt trong sự nguy hiểm. Vừa cầm chổi quét sân, bà vừa nói, ngày nào cũng quét 4 đến 5 lần, mà chỉ sau 30 phút là sân nhà đã dày lớp bụi. Nói về nỗi khổ khi sống trong môi trường ô nhiễm và nguy hiểm luôn rình rập, bà Quế nói.
Cái bãi thải thì nó quá cao, nên là cái mùa mưa bão này là rất là lo sợ. Những hôm mà do mưa to gió lớn ấy là gia đình rất lo, là chỉ sợ là bãi thải nó sạt lở xuống rồi muốn di chuyển đi nơi khác, kiểu mình ở gần đây nên là mình cuộc sống của mình lúc nào mình cũng lo sợ, muốn cho nó cuộc sống nó không có những cái sự đe dọa như này này, thế nên là cho nó an toàn để mình cuộc sống của mình đấy.
Trao đổi với ông Phạm Quốc Hội, bí thư chi bộ 14B được biết, xóm 14B hiện có 17 hộ dân nằm cách chân bãi đổ thải của mỏ chỉ trong vòng bán kính 50m. Mặc dù trước đây điểm bãi đổ thải này là một trong 7 điểm bãi đổ thải nguy hiểm có thể mất an toàn, song không hiểu vì lý do gì mà cách đây một năm mỏ lại thông báo khu vực này lại là khu vực an toàn.
Xóm chúng tôi có 17 hộ dân nằm rất gần ở chân bãi thải, cho nên chúng tôi muốn đề nghị cấp trên cũng bây giờ những cái đề nghị cấp trên có cái biện pháp cũng như ở nghĩ xí nghiệp mỏ than Ninh Hòa để giải phóng mặt bằng để cho chúng tôi, để cho 17 hộ dân này đến nơi chỗ ở mới được an toàn hơn.
Hơn 2 tháng nay, gia đình bà Phạm Thị Kim, xóm 13, đang ngày đêm phải hứng chịu tiếng ồn và bụi bẩn do mỏ than Khánh Hòa đổ thải ngay trước cửa nhà. Theo bà Kim, trước khi đổ thải, chính quyền xóm, ủy ban nhân dân xã và mỏ than Khánh Hòa đã thỏa thuận, thống nhất không đổ thải gần khu vực này. Tuy nhiên, họp thống nhất vẫn chỉ trên giấy tờ, còn việc đổ thải thì vẫn được mỏ duy trì suốt ngày đêm.
Tôi thì ở gần chân bãi thải như này mà đến mùa mưa bão thì lo lắng lắm. Tại vì là cái nguy cơ sạt lở nó rất cao. Đêm mà có mưa, có bão là chúng tôi không ngủ được. Ước nguyện của gia đình là muốn di dời đến chỗ ở mới. Thế mà không chuyển được đến chỗ ở mới thì bây giờ chúng tôi muốn là mỏ than Khánh Hòa là làm chạy từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối để các cháu còn học hành. Đêm chúng tôi còn nghỉ ngơi.
Đây mới chỉ là 2 trong tổng số 72 hộ dân nằm cách bãi đổ thải của mỏ than Khánh Hòa trong vòng bán kính 50 đến 100m. Tuy nhiên, tất cả các hộ dân này đều không thuộc diện được đền bù, giải phóng mặt bằng. Bởi theo lý giải của mỏ than Khánh Hòa thì những khu vực đổ thải này đều an toàn và không có nguy cơ sạt lở. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà, toàn bộ khu vực bãi đổ thải của công ty than Khánh Hòa nằm trên đất của xã Phúc Hà. Sau sự cố tại mỏ than Phấn Mễ, công ty than Khánh Hòa cùng chính quyền thành phố và các ban ngành chức năng đã di dời toàn bộ trường học, trạm y tế, trụ sở Ủy ban nhân dân xã và một số hộ dân cách xa khu vực bãi đổ thải. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn gần 100 hộ dân dọc tuyến đường từ xóm 8 đến xóm 14B nằm trong khu vực nguy hiểm, nhưng lại nằm ngoài vùng quy hoạch đền bù của mỏ than Khánh Hòa.
Mặc dù địa phương thì cũng đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công các cái bộ phận chuyên môn cùng phối hợp cùng với công ty Khánh Hòa để thường xuyên kiểm tra các cái sự cố có thể xảy ra để cảnh báo nhân dân. Tuy nhiên thì để đảm bảo cái an toàn cho các cái hộ dân sống xung quanh khu vực bãi đổ thải thì về phía địa phương cũng rất mong là các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra cái dịch động của bãi thải. Thế và cũng các cái vị trí mà có thể gây mất an toàn thì cũng sớm có kế hoạch để di chuyển các hộ ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân.
Mùa mưa bão đang đến gần, để tránh nguy cơ mất an toàn đối với các hộ dân sống quanh khu vực bãi đổ thải của công ty than Khánh Hòa, thiết nghĩ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên cần phối hợp với mỏ than Khánh Hòa có phương án sớm di dời những hộ dân hiện đang sống gần chân bãi đổ thải, tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thường xuyên bám sát địa bàn, tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân đã giúp Đại úy Nguyễn Tiến Công, cảnh sát khu vực Công an phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên nắm chắc tình hình, xây dựng được cơ sở quần chúng tốt, từ đó phát hiện kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp.
Đã 3 năm qua, cuộc sống của anh Vương Đắc Huy ở tổ 12 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên thêm phần ý nghĩa khi anh đã từ bỏ được ma túy, tái hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống ổn định với cửa hàng bán quần áo trên đường Bến Tượng. Huy chia sẻ, trước đây ngày qua ngày, năm này qua năm khác, tôi ngập chìm trong khói trắng ma túy. những lúc tỉnh, ngồi nghĩ không biết cuộc sống tương lai sẽ đi về đâu và cuộc sống của tôi đã thay đổi khi tôi được gặp Đại úy Công. Chính sự tận tâm, động viên và quan tâm của Đại úy mà tôi đã quyết tâm từ bỏ được ma túy. Giờ mặc dù cuộc sống của tôi đã ổn định, nhưng ngôi nhà của tôi đã quá quen thuộc với Đại úy Công. Sự có mặt thường xuyên của người anh, một người cảnh sát khu vực đã giúp cho tôi có thêm nhiều động lực xây dựng cuộc sống mới đang ngày càng phát triển.
Được sự vận động của anh Công, cai nghiện tại địa phương thì đã hoàn thành, nhưng trong cái thời gian mà hoàn thành tốt, nó có cái động lực là cũng do cũng có anh Công cũng sát sao và đến động viên liên tục, em có cái động lực để em vượt qua được.
Tốt nghiệp trường trung cấp cảnh sát tháng 10 năm 2007, Nguyễn Tiến Công về nhận công tác tại Tổ Cảnh sát Trật tự Hình sự tại Công an phường Trương Vương. Với nhiệm vụ chính là phòng chống tội phạm và giải quyết các vụ việc về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, chiến sĩ Công luôn hết lòng với nhiệm vụ được giao. Tháng 5 năm 2009, anh được điều động chuyển sang Tổ Cảnh sát khu vực. 8 năm gắn bó với nhiệm vụ này, Đại úy Nguyễn Tiến Công đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 8 người nghiện ma túy, cai nghiện và từ bỏ được ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng bắt 6 đối tượng truy nã, phát hiện bắt giữ 36 vụ, 62 đối tượng trộm cắp tài sản, 21 vụ, 66 đối tượng đánh bạc, giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Nhận xét về Đại úy Công, Trung tá Bùi Tuấn Long, trưởng Công an phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nói:
Đồng chí Công là một trong những đồng chí cảnh sát khu vực là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, từ quản lý đối tượng, quản lý người nghiện, đặc biệt là cái việc cảm hóa giáo dục đối tượng tại địa bàn.
Phụ trách 6 tổ dân phố với trên 700 hộ dân, Đại úy Công dành phần lớn thời gian xuống cơ sở, bám địa bàn, nắm bắt tình hình trong nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Tiết, bí thư chi bộ tổ 12 phường Trương Vương cho biết, bao năm qua, bước chân của Đại úy Công đã in đậm khắp các ngõ ngách phố phường. Hình ảnh của anh đã trở nên thân quen với mỗi người dân khu phố. Bởi vậy, nhiều khi những nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự đều được giải quyết kịp thời.
Chúng tôi nhận xét đồng chí Công là một đồng chí rất là năng động và sâu sát với cơ sở. Thường xuyên lui tới với cấp ủy, rồi tổ dân phố và mặt trận các đoàn thể để trao đổi công việc, nhất là vấn đề an ninh trật tự. Và thường xuyên là cùng với lại cơ sở giải quyết các cái vụ mâu thuẫn nội bộ, ví dụ như là tập trung hòa giải, mà hòa giải vụ nào là thành công vụ đó. Đồng chí Công là có cái phẩm chất đạo đức rất tốt, sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, được chúng tôi cũng rất là tin yêu và cũng rất là tin tưởng, nhân dân thì rất là quý mến.
Trao đổi với Đại úy Nguyễn Tiến Công về công việc, nhiệm vụ hàng ngày, được biết các tổ dân phố mà anh phụ trách là địa bàn trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo, gồm các cơ quan đầu não của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Theo rà soát, phường Trương Vương có 109 đối tượng tù tha, 30 đối tượng tiền sự, 23 đối tượng nghiện ma túy. Nhưng chính bởi việc sâu sát cơ sở, quản lý tốt đối tượng, nhân hộ khẩu, nên trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự ở các tổ dân phố luôn được đảm bảo giữ vững.
Trước hết là một cảnh sát khu vực, thì yêu công việc của mình, hay là tâm huyết, luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của mình trước công việc, không ngại khó, ngại khổ, ngại vất vả, luôn đi sâu, đi sát với địa bàn. Thứ hai là làm tốt cái công tác điều tra cơ bản địa bàn, xây dựng và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tham mưu cho cấp ủy, chi bộ tổ dân phố xây dựng cái nghị quyết ngay từ đầu năm để đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn.
Khi thành phố lên đèn cũng là lúc Đại úy Nguyễn Tiến Công cùng lực lượng bảo vệ dân phố bắt đầu vào ca tuần tra. Bước chân của người cảnh sát khu vực vẫn miệt mài không ngừng nghỉ. Với sự tận tâm, hết lòng với công việc trong suốt gần 10 năm là người cảnh sát khu vực, anh đã vinh dự được Tổng cục Cảnh sát tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác của cảnh sát khu vực giai đoạn 2005-2015. Tin rằng đây sẽ là động lực thúc đẩy Đại úy Nguyễn Tiến Công tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
bản tin dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 5 năm 2016. Thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên đêm nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi, nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng Maritime Bank.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động. Trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Ờ, tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày.
hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.